Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 6, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28. Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa, sống trong thần khí. Tình yêu trao ban sự sống của Chúa Giêsu còn có ý nghĩa lớn hơn, chứ không chỉ là mối liên hệ cá nhân giữa các tín hữu và Chúa Giêsu. Lại một lần nữa, giao ước tình yêu và sự sống bây giờ được đóng ấn bằng máu của Chúa Giêsu, nằm ở trung tâm điểm của mối tương quan mới giữa Thiên Chúa và một dân mới, dân của đức tin, dân được ban một điều răn mới. Điều răn mới này cũng là một sứ mệnh. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34-35. Không còn một sự thông hiệp tình yêu và sự sống nào sâu thẳm hơn sự thông hiệp này. Đó là việc Chúa Giêsu chia sẻ mình, máu và toàn bộ sự sống của người với các tín hữu. Tình yêu hiến tế của người làm nảy sinh một cộng đoàn mới, một gia đình mới của niềm tin được sinh ra trong Chúa Thánh Thần. Khi trút hơi thở cuối cùng, khi phó linh hồn cho Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng đã trao phó thần khí của người cho giáo hội trong cùng một hành vi. Như vậy, giáo hội được sinh ra như một thụ tạo mới, như căn nhà của Chúa, gia đình riêng của Chúa, được sinh ra bởi thần khí của Chúa Giêsu, thần khí ban sự sống. Như vậy, sống trong Chúa Kitô là sống trong thần khí. Chỉ có đức tin mới cảm nhận được sự sống này. Nhưng thật ra, cũng có những dấu chỉ cho biết sự sống của thần khí đang được sống như thế nào. Các dấu chỉ đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần, là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thánh Phaolô đem ngôn ngữ tình yêu vào trong viễn ảnh cuộc sống trong nước Thiên Chúa khi Ngài viết, nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn, chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Thư Roma chương 14 câu 17. Ngược lại với sự sống của Thánh Thần là sự sống theo xác thịt, biểu hiện qua các việc làm do tính xác thịt. Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác như vậy. Tránh xa những việc làm do tính xác thịt, đó là yêu sách cơ bản của giao ước mới. Thánh Phaolô tóm tắt mối tương quan giao ước khi nói về sứ mệnh phải yêu thương và phục vụ người thân cận. Anh em nó được gọi để hưởng tự do, có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lệ luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho khóa học lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 60 và 61. Xin lưu ý, sau Chúa Nhật hiện xuống, nến phục sinh được đặt tại giếng rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến phục sinh được đặt gần quan tài để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc vượt qua đích thực. Ngoài mùa phục sinh, không được đặt và đốt nến phục sinh trên cung thánh. Bắt đầu mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống, mùng 5 tháng 6, thứ hai tuần thứ 9 mùa thường, Thánh Bonifát giám mục tử đạo lễ nhớ, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Mùng 6 tháng 6 thứ ba, Thánh Roberto giám mục. mùng 7 thứ tư tuần thứ 9 mùa thường, mùng 8 thứ năm tuần thứ 9 mùa thường, mùng 9 thứ sáu tuần thứ 9 mùa thường, Thánh Ephrem Phó Tế Tiến sĩ Hội Thánh, mùng 10 thứ bảy tuần thứ 9 mùa thường, và 11 tháng 6 Chủ nhật thứ 10 mùa thường 5B, lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã ban cho, và xin Chúa thương hướng dẫn mọi người chúng ta được sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe tiếng các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, người Do Thái và Tòng giáo, là người Geta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ và nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có những người khác nhào báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công của Ngài, đưa cầu đầy dẫy loài thu tạo của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tâm bộ mặt trời lớn.
Ngài ruột hơi thở chúng tôi chết ngay và chúng trở về cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui. Phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đứng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tin hữu Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, không có người còn chi thân kia, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều dơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uống ăn điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng. Xin chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được vương nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phu âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, theo phụng vụ được canh tân, thì Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay kết thúc mùa phục sinh và bắt đầu, như ông bà cô bác anh chị em đã nghe trong lịch, bắt đầu vào ngày mai thứ hai, là bắt đầu ngày thứ hai của tuần lễ thứ chín mùa thường. Và Chúa Nhật tới là Chúa Nhật lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Những bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trình bày cho chúng ta có thể nói là hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là có thể nói sự kiện lịch sử, những gì đã xảy ra với các tông đồ và những gì đã xảy ra thực sự cho cộng đoàn dân Chúa, cho giáo hội sơ khai. Biến cố lịch sử đó không thể chối bỏ được. Dù sao, 2000 năm sau, hay là trong thời các ngài cũng đã có những người chối bỏ sự kiện lịch sử đó. Chẳng hạn như những người Do Thái nơi bài đọc thứ nhất từ sách Tông đồ Công vụ cho rằng các tông đồ đã uống rượu say sưa nên mới nói những lời không thể hiểu được, có những hành xử theo Chúa Thánh Thần, nhưng đối với những người không hiểu cho đó là những hành xử, những thái độ của người say rượu. Và yếu tố thứ hai của biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đó là sự thông hiểu, là thần học mà những môn đệ của Chúa rút ra từ đó. Và chúng ta thấy rõ điều này nơi bài đọc thứ hai, nơi thư của Thánh Phaolô tông đồ rút ra bài học: tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau vì cùng chia sẻ một Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn cho mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một mục đích chung, xây dựng nhiệm thể của Chúa Giêsu là giáo hội. Chúng ta hướng nhìn về bài phúc âm hôm nay, chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này, yếu tố lịch sử. Việc Chúa đến ban Thánh Thần cho các tông đồ và trao quyền cho các ngài được ơn tha tội. Trước hết, Chúa ban bình an cho các tông đồ đang họp nhau. Sự bình an này cũng có thể hiểu như là sự tha thứ của Chúa trước biến cố, thương khó và cái chết của Chúa trên thập giá. Các tông đồ đã vấp ngã. Phêrô là người đầu tiên chối bỏ Chúa và các tông đồ khác, cho ta thấy các tông đồ chưa được vững mạnh trong đức tin đã vấp ngã khi biến cố thập giá Chúa xảy ra. Nhưng Chúa sống lại, ban bình an cho các ông, và Chúa lặp đi lặp lại hai lần bình an cho các con. Khi nói như thế, người trong cuộc như các tông đồ hiểu rằng tất cả những sự thiếu sót hay những xúc phạm mà các ngài đã làm cho Chúa đều được Chúa tha thứ để các ngài được thật sự bình an. Lời Chúa nói bình an cho các con cũng là lời Chúa nói tha thứ cho các tông đồ để các ngài được củng cố và sai các ngài ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Người chứng nhân cho Chúa, người chứng của Chúa, trước hết cần có sự bình an này, cần được Chúa tha thứ, và sau đó, như chúng ta biết, cũng phải biết tha thứ cho anh chị em. Chúa trao cho các tông đồ quyền tha tội, các con nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Hơn ai hết, các tông đồ đã cảm nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Có thể nói, các tông đồ lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích tha thứ của Chúa khi Chúa Phục Sinh hiện ra cho các ông, ban Thánh Thần cho các ông, ban bình an cho các ông và trao ban cho các ông quyền tha tội. Để từ đó các tông đồ lặp lại cử chỉ của Chúa đối với anh chị em xung quanh, tha thứ cho anh chị em, ban bình an cho anh chị em. Chắc chắn các tông đồ nhớ lại lời Chúa Giêsu căn dặn các ông khi sai các ông đi từng hai người một thực tập đến các làng, các nơi mà Chúa sẽ đi qua. Lời đầu tiên Chúa căn dặn các ông: đến nhà nào các con cầu chúc bình an cho nhà đó, bình an cho nhà này. Lời cầu chúc bình an mà Chúa muốn cho các tông đồ như là những chứng nhân của Chúa trao đến cho anh chị em mình cũng là lời cầu chúc bình an mà các tông đồ đã nhận lãnh từ Chúa Phục Sinh: bình an cho các con. Vì thế khi nghe Chúa nói với các ông bình an cho các con và sai các ông ra đi, Thầy sai các con như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Chắc chắn các tông đồ nhớ lại kinh nghiệm đã trải qua hay là bài thực tập mà Chúa đã huấn luyện các ông trước trước khi Chúa vượt, Chúa thực hiện cuộc thương khó và cuộc vượt qua của Ngài. Và đây cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Cầu chúc bình an cho anh chị em, tha thứ cho anh chị em, để là chứng nhân của Chúa và là chứng nhân của sự tha thứ của Chúa cho anh chị em và cho mỗi người chúng ta. Ước chi hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và chúng ta biết có nhiều suy tư, có nhiều tiếng nói giải bài về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi tín hữu cũng như trong đời sống của giáo hội. Nhưng đối với mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta hãy chú ý đến điều này, lãnh nhận sự bình an của Chúa, lãnh nhận Chúa Thánh Thần, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để rồi mỗi người chúng ta được biến thành những chứng nhân mang sự tha thứ và bình an của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, cho mỗi người chúng ta được sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho đức tin mỗi người chúng ta được lớn lên, được vững mạnh, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những nhu cầu của bản thân và cho những anh chị em chúng ta, đặc biệt những người xin chúng ta cầu nguyện cho trong cử hành này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban tràn đầy Thánh Thần cho mọi thành phần dân Chúa, để mỗi người chúng con trở nên những chứng nhân đáng tin của Chúa giữa anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải, hòa bình và niềm an vui giữa mọi người, mọi dân nước. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con và lịch sử nhân loại trên con đường của tình thương và hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
chúng thấy cầu nguyện cho những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành và hiệp nhất chúng con trong tình thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người, mọi tín hữu khắp nơi, khắp thế giới. Xin Chúa thương ban cho chúng con được ơn bình an và niềm vui, và cho chúng con được trở nên những chứng nhân của Chúa, những chứng nhân đáng tin, vì chúng con sống thật sự tình thương của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con đến chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng. Phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rồng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử. Nhờ kết hợp với con một Cha, chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng danh hiệu đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio chúng con và các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha cho con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con,
nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
Đức Hoa ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đức Hoa ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đức Hoa ơi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần gian chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sau khi Chúa lên trời, bà đồng trinh cùng cả công đồ nguyện cầu cùng Chúa ba ngôi.
Nhìn về năm xưa, sau khi Chúa lên trời, về dân dân 12 tông đồ đợi chờ người hứa ban thần linh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội không những hồng ân cao cả là thánh thần và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thánh thần Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con và bánh bởi trời ban sinh lực, giúp cho người thê đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Ta ơn Chúa, alleluia, alleluia.
chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền, con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam, nguyện mẹ dẫn lối cho dân con bình an, đi trong tay mẹ tình mến nuôi an. Không về mẹ mến thương, mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, đây quê hương Việt Nam, dâng lên mẹ mẹ muôn cây trông. Dâng về mẹ dấu điêu, mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, đây dân con Việt Nam, dâng lên mẹ.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và Chúa Nhật vượt qua 28 tháng 5 là ngày lễ Chúa Thăng Thiên, và cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Ba Lan. Buổi sáng, Đức Thánh Cha đi dâng thánh lễ tại công viên Loni cho cộng đoàn tín hữu, và buổi chiều Đức Thánh Cha đi thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, rồi từ đó ra phi trường trở về Roma. Giờ đây, trong chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn theo dõi một vài chi tiết về thánh lễ sáng Chủ Nhật vừa qua 28 tháng 5. Vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa Tổng giám mục Cracovia để đi đến công viên Ploni để chủ sự thánh lễ Chủ Nhật Thăng Thiên cho dân chúng. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết có hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ này. Và được biết trước đó vào tối thứ Bảy, cũng tại công viên này, đã có khoảng 1 triệu bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và lắng nghe Ngài khuyến khích đừng sợ, đừng ngã lòng trước sự việc con người đang chối bỏ Chúa Kitô. Đừng ngã lòng trước những nghịch cảnh. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn trẻ thân mến, Cha xin chào chúng con, sự hiện diện của chúng con làm Cha vui. Cha cảm ơn Chúa về cuộc gặp gỡ này, với sự nồng nhiệt thân tình. Chúng ta biết rằng, ở đâu có 2 hay 3 người họp lại nhân danh Chúa Giê-xu, thì có người ở giữa họ. Nhưng chúng con có mặt ở đây thật là nhiều. Cha cảm ơn mỗi người chúng con vì đã đến đây. Vì thế Chúa Giê-xu hiện diện nơi đây với chúng ta, người hiện diện giữa những người trẻ của đất nước Ba Lan, để nói với họ về một ngôi nhà không bao giờ bị sụp, bởi vì được xây trên đá. Đó là lời phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe qua, nơi phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 24 đến 27. Thưa các bạn trẻ, trong con tim của mỗi người có một ước muốn về căn nhà. Trong tâm hồn của người trẻ thì ước muốn đó càng mãnh liệt hơn nữa, càng muốn có một căn nhà riêng vững chắc. Trong đó không những người ta có thể trở về cách vui vẻ, nhưng còn có thể vui mừng đón tiếp mọi khách đến thăm. Đó là nỗi nhớ nhung về một căn nhà, trong đó bánh ăn hàng ngày là tình thương, sự tha thứ, sự cần thông cảm, sự thật, nguồn mạch, để từ đó phát sinh hòa bình trong tâm hồn. Đó là nỗi khao khát về một căn nhà mà người ta có thể hãnh diện về nó, một ngôi nhà mà người ta không cảm thấy hổ thẹn vì nó, một ngôi nhà mà người ta không bao giờ phải than khóc vì sợ nó bị sụp đổ. Nỗi nhớ nhung này không phải là gì khác hơn là ước nguyện có một cuộc sống trọn đầy, hạnh phúc, thành công. Chúng con không nên sợ có một ước ao như thế. Chúng con đừng chạy trốn nó. Chúng con đừng nản lòng khi thấy những căn nhà bị sụp. Chúng con đừng nản lòng khi những ao ước trở nên vô ích, những nỗi nhớ nhung bị tiêu tan. Thiên Chúa tạo hóa, đứng đổ vào lòng của người trẻ ước muốn có hạnh phúc. Ngài không bao giờ bỏ rơi người đó trong công việc xây dựng hết sức cực nhọc căn nhà này, được gọi là sự sống. Thưa các bạn trẻ của tôi, một câu hỏi được đặt ra, làm sao để xây căn nhà này? Đây là một câu hỏi chắc chắn đã được đề cập đến nhiều lần trong tâm hồn chúng con, và được đặt đi đặt lại nhiều lần. Đây là câu hỏi mà người ta có bổn phận đặt ra cho chính mình, không phải chỉ một lần mà thôi. Đó là những lời Đức Thánh Cha ngỏ với các bạn trẻ Ba Lan hôm chiều thứ Bảy 27 tháng 5. Trở lại thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua hôm ngày 28 tháng 5. Một lần nữa trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã yêu cầu những người trẻ Công giáo Ba Lan hãy chia sẻ kho tàng của mình với những dân tộc khác trên thế giới, và kêu gọi mọi người hãy can đảm làm chứng cho tin mừng, vừa mang niềm hy vọng đến cho những người nghèo, các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi, những kẻ thất vọng, những kẻ đói khát sự tự do, sự thật và bình an. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, những người Kitô được mời gọi hãy nhìn lên trời, hãy hướng sự chú ý, hãy hướng tư tưởng và con tim đến mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa. Với việc chọn Đức Carol Wojtyła lên ngay tòa Roma để phục vụ toàn thể giáo hội, đất nước Ba Lan của anh chị em đã trở thành nơi đặc biệt để làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và chính anh chị em cũng đã được mời gọi làm chứng trước thế giới. Và ơn gọi này luôn luôn thời sự. Được biết bài giảng của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng hoan hô của dân chúng. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua 28 tháng 5 tại Cracovia, Ba Lan. Có khoảng 2.000 linh mục, 150 giám mục và nhiều vị hồng y, Ba Lan và từ những quốc gia khác trên thế giới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã hát kinh lại nữ vương thiên đàng với cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Via, Femme Ruiz, Portare, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesumus, ut peius genitricem Virginem Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Kính xin Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Và tiếp theo, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh, cũng là phép lành cuối thánh lễ.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
O Celce Quo vena Bogo Slaviens tuo.
benedicat vos omnipotens Deus, cuius unigenitus hodierna die celorum alta penetravit, et vobis, ubi est ipse, ascendendi aditum reseravit.
Amen.
Concedat, ut sicut Christus, post resurrectionem suam, visus est discipulis manifestus, ita vobis in judicem veniens, appariat pro eternitate placatus.
Amen.
Et qui ium considere patrin sua creditis maiestate, ipsum usque in finem seculi vobis cum permanere secundum eos promissionem leti valiatis experire.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.